Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, việc một số bộ phim do nước ngoài sản xuất bị cơ quan chức năng kiên quyết xử lý, cấm phổ biến tại Việt Nam vì có nội dung xuyên tạc lịch sử, vi phạm chủ quyền quốc gia đã nhận được sự ủng hộ, đồng tình và đánh giá cao của dư luận. Và đây cũng sẽ là nội dung chủ đề của podcast Điều bạn quan tâm ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, cùng trao đổi về vấn đề này hôm nay sẽ là nhà báo Lê Nhung. Trước hết xin được cảm ơn chị Lê Nhung đã tham gia chương trình.
Vâng, xin được cảm ơn biên tập viên Thu Hằng. Kính chào quý vị và các bạn.
Vâng, thưa chị Lê Nhung, là ở đầu chương trình thì tôi có nhắc tới việc một số bộ phim do nước ngoài sản xuất bị cơ quan chức năng kiên quyết xử lý và cấm phổ biến tại Việt Nam vì đã có nội dung xuyên tạc lịch sử, vi phạm chủ quyền quốc gia. Ví dụ như gần đây nhất là điển hình như bộ phim Hướng Gió Mà Đi của Trung Quốc. Chị nghĩ sao về điều này ạ?
Vấn đề mà chị Thu Hằng đặt ra thì chúng ta có thể khẳng định đây không phải là vấn đề mới và đã từng được nhắc đến nhiều rồi. Và hành động của các đơn vị chức năng như chị Thu Hằng vừa nói, theo tôi là cần thiết. Và tôi nghĩ nếu làm mạnh tay và càng sớm thì càng tốt. Và như thời gian gần đây thì quý vị và các bạn cũng biết có rất nhiều bộ phim chứa hình ảnh vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam. Thậm chí là có những bộ phim công chiếu một thời gian dài và được chiếu trên nền tảng mạng xã hội khác nhau thì mới được phát hiện và gỡ bỏ. Và từ những diễn biến phức tạp của vấn đề này, đòi hỏi trong thời gian tới thì cần có sự chủ động vào cuộc cũng như là sao sát hơn từ các cơ quan chức năng, cũng như việc tham gia tích cực, ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện cũng như là xử lý nghiêm các sai phạm trong lĩnh vực điện ảnh, nhất là trên nền tảng trực tuyến.
Chị có thể chia sẻ cụ thể hơn về điều này?
Vâng, ngày 9 tháng 7 vừa qua, như quý vị cũng đã biết ạ, thì Cục Điện ảnh đã ban hành công văn số 870 DAVP gửi công ty Netflix và công văn số 871 DAVP gửi công ty cổ phần viễn thông FPT với nội dung yêu cầu gỡ bỏ phim Hướng Gió Mà Đi. Nội dung công văn cho biết là Cục Điện ảnh đã tiến hành rà soát và kiểm tra toàn bộ nội dung phim Hướng Gió Mà Đi gồm 39 tập được phổ biến trên không gian mạng, cho thấy hình ảnh đường lưỡi bò xuất hiện trên bản đồ trong nhiều cảnh phim, đồng thời còn kèm theo lời thoại và phụ đề. Rồi có ngày tấm bản đồ này đi đến rất nhiều nơi trên thế giới. Công văn chỉ rõ việc thể hiện hình ảnh đường lưỡi bò và những nội dung trong lời thoại và phụ đề như nêu trên trong phim là không đúng và xâm phạm chủ quyền quốc gia của Việt Nam, vi phạm quy định tại điểm D khoản 1 điều 9 luật điện ảnh năm 2022. Bộ phim khi được phát hành trên nền tảng trực tuyến bởi công ty cổ phần viễn thông FPT, tuy đã xử lý làm mờ hình ảnh bản đồ trong nhiều cảnh phim, nhưng đây là phim có nội dung thể hiện không đúng cũng như là xâm phạm chủ quyền quốc gia nên không phù hợp để phổ biến tại Việt Nam. Do đó, tại hai công văn nêu trên, thì Cục Điện ảnh đã yêu cầu công ty Netflix đã phải thực hiện gỡ bỏ phim Hướng Gió Mà Đi tại địa chỉ tên miền https://www.netflix.com và ứng dụng Netflix. Công ty cổ phần viễn thông FPT thực hiện gỡ bỏ phim Hướng Gió Mà Đi tại địa chỉ tên miền https://fptplay.vn và ứng dụng FPT Play trong vòng 24 giờ kể từ 0 giờ ngày 10 tháng 7 năm 2023. Ngay sau đó thì các đơn vị có liên quan đều đã thực hiện nghiêm việc gỡ bỏ bộ phim khỏi các nền tảng trực tuyến của mình theo yêu cầu của Cục Điện ảnh. Có thể kể thêm các bộ phim có vi phạm bản quyền đã bị gỡ bỏ như là năm 2021, bộ phim Em là thành trì doanh lũy của anh trong tập 15 thì cũng có cảnh bản đồ Trung Quốc với đường lưỡi bò phi pháp. Bộ phim Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta là phim chiếu trên mạng của Trung Quốc năm 2019 cũng có hình ảnh đường lưỡi bò phi pháp. Tháng 3 năm 2018 cũng là một phim của Trung Quốc, Điệp vụ Biển Đỏ cũng bị rút khỏi rạp của Việt Nam do tranh cãi về 2 phút cuối phim. 2 phút này bị cho là hoàn toàn không ăn nhập với nội dung của phim nhưng lại được gài cắm hình ảnh phi pháp một cách vô lý.
Quý thính giả đang nghe kênh podcast Điều bạn quan tâm của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên với chủ đề Bảo vệ chủ quyền quốc gia trong lĩnh vực điện ảnh. Vâng, thưa chị Lê Nhung, đã với hành động như vừa rồi của Việt Nam trước sự xâm phạm chủ quyền của quốc gia trong lĩnh vực điện ảnh thì điều này đã có tác động gì tới các nước khác không ạ?
Việc các cơ quan chức năng Việt Nam đã kiên quyết xử lý các sai phạm trong lĩnh vực điện ảnh và nhất là những sai phạm mà liên quan đến chủ quyền quốc gia của Việt Nam đã được dư luận trong và ngoài nước đồng tình, ủng hộ cũng như là đánh giá cao. Một số quốc gia đã tham khảo cũng như là học tập cách làm của Việt Nam. Tiêu biểu có thể kể đến trường hợp bộ phim truyền hình Pingap dài 6 tập của Australia xuất hiện những hình ảnh không chính xác về chủ quyền biển đảo của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Ngày 30 tháng 6 năm 2021, thì công ty Netflix đã buộc phải gỡ bỏ bộ phim khỏi nền tảng trực tuyến phát tại Việt Nam theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Sau đó thì ngày 1 tháng 11 năm 2021, Netflix đã buộc phải xóa 2 tập phim truyền hình gián điệp Pingap khỏi dịch vụ phát trực tuyến của Netflix ở Philippines sau khi quốc gia Đông Nam Á này chính thức lên tiếng phản đối một số cảnh trong phim với hình ảnh bản đồ có đường lưỡi bò được đưa vào bộ phim đã vi phạm chủ quyền của Philippines. Theo hội đồng thẩm định của Philippines thì cái sự xuất hiện của bản đồ có đường 9 đoạn không phải là ngẫu nhiên và nó được thiết kế tính toán một cách có chủ ý để truyền tải cụ thể thông điệp đường 9 đoạn của Trung Quốc tồn tại một cách hợp pháp. Hội đồng tin rằng tấm bản đồ như vậy là một âm mưu nhằm duy trì khắc sâu hình ảnh đường 9 đoạn phi pháp vào ý thức hệ của người xem hiện tại và các thế hệ tiếp theo, do đó không thích hợp để trình chiếu công khai. Như vậy thì có thể một lần nữa khẳng định chủ quyền lãnh thổ quốc gia là thiêng liêng và bất khả xâm phạm. Quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam là tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích của tất cả các nước theo quy định của luật pháp quốc tế. Đồng thời, yêu cầu các nước phải tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ cũng như là hiến pháp, pháp luật của Việt Nam.
Vâng ạ, trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư thì đang diễn ra rất là mạnh mẽ và không gian mạng thì đã thật sự là trở thành một không gian chiến lược và được xác định là không gian thứ năm, chiến trường thứ năm, miền thứ năm của quốc gia bên cạnh vùng đất, vùng trời, vùng biển và không gian vũ trụ. Và từ đây thì cũng đã đặt ra những cái yêu cầu mới trong vấn đề bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng. Hành vi xâm phạm chủ quyền quốc gia Việt Nam được quy định trong luật điện ảnh, nhưng mà một số công ty phát hành phim thì vẫn vi phạm hoặc là tái phạm, mặc dù là họ luôn biện minh bảo đảm thực hiện đầy đủ những cái quy trình kiểm duyệt và tuân thủ các quy định của pháp luật. Phải chăng thì luật điện ảnh chưa có đủ sức răn đe và xử lý những cái hành vi vi phạm như này ạ?
Chúng ta căn cứ điều 9 của luật điện ảnh, những phim chiếu rạp như là Papier do Mỹ sản xuất, phim chiếu trên không gian mạng như Hướng Gió Mà Đi do Trung Quốc sản xuất đã bị cấm do cài cắm đường lưỡi bò, Tham Vọng vi phạm chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Việt Nam. Ở trong phim Papier, trong đó có đường lưỡi bò được cài cắm rất tinh vi, thì bị cấm chiếu ở Việt Nam, không chỉ được dư luận đồng tình mà được nhiều hãng thông tấn nước ngoài cũng đưa tin nữa. Quyết định cấm phim có hình ảnh, tình tiết vi phạm chủ quyền quốc gia Việt Nam thể hiện thái độ dứt khoát, kiên quyết, không khoan nhượng nhằm bảo vệ chủ quyền văn hóa, chủ quyền lãnh thổ của chúng ta. Cấm chiếu hoàn toàn bộ phim chứ không phải là chỉ yêu cầu làm mờ hay là cắt các cảnh mà bộ phim vi phạm. Tôi nghĩ đây là một thông điệp, một cái thái độ rất là rõ ràng cần có trong quan hệ hợp tác, giao lưu văn hóa với nước ngoài và cũng là nguyên tắc để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của chúng ta. Tôi cũng được biết là Cục Điện ảnh của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề xuất vận động người xem tham gia phát hiện những cái bộ phim vi phạm luật điện ảnh. Và tôi cho rằng đó cũng là đề xuất đáng khuyến khích và tuyên truyền. Nhưng mà để ngăn chặn những hành vi vi phạm hay là tái phạm thì các cơ quan chức năng cũng cần có nhiều cái hành động quyết liệt hơn là như thế.
Và theo tôi được biết thì hiện cũng đã xuất hiện tình trạng một số đơn vị là đặt nặng những cái mục tiêu lợi nhuận, cố tình là nhập phim dù biết là có chứa nội dung vi phạm để mà phát hành và phổ biến rộng rãi. Và khi bị cơ quan chức năng xử lý thì vui vẻ nộp phạt để rồi lần sau lại tái diễn. Chị nghĩ sao về điều này?
Vâng, đã có tình trạng này xảy ra, có thể là do cái việc xử phạt với cái mức lợi nhuận thu lại từ việc chiếu phim nó quá vênh nhau. Và chính vì thế thiết nghĩ các cơ quan cần nghiên cứu xây dựng cái khung pháp lý rồi các chế tài có sức răn đe cao như là đình chỉ, thậm chí là rút giấy phép hoạt động nếu mà các tổ chức hay là cá nhân sai phạm nhiều lần. Bên cạnh đó thì mỗi người dân chúng ta khi mà thưởng thức văn hóa, giải trí thì cũng cần nêu cao cảnh giác, phát huy cái tính chủ động cũng như là ý thức trách nhiệm của mình, tự giác loại trừ những sản phẩm nghệ thuật vi phạm, tham gia hỗ trợ cho công tác quản lý nhà nước về các hoạt động phổ biến phim. Bên cạnh đó thì cũng cần nhanh chóng nắm bắt diễn biến phức tạp của tình trạng nêu trên để có những cái biện pháp xử lý kịp thời và hiệu quả và để các sản phẩm độc hại này không có cơ hội tiếp cận khán giả. Trên thực tế thì đối mặt với số lượng phim online ngày càng gia tăng, cơ quan chức năng cần bổ sung cái nguồn nhân lực có trình độ cao cũng như là chú trọng đầu tư công nghệ, kỹ thuật để giúp phát hiện, sàng lọc từ sớm các sai phạm như là nhận diện được những hình ảnh bản đồ bị làm sai lệch, những nội dung xuyên tạc lịch sử.
Và trong bối cảnh toàn cầu hóa, bảo vệ chủ quyền văn hóa là một phần không thể thiếu trong việc bảo vệ chủ quyền của quốc gia. Vậy thì theo chị phải làm thế nào để chúng ta mới có thể là sàng lọc và ngăn chặn kịp thời những cái hành vi vi phạm xâm lăng về văn hóa, vừa đảm bảo được cái môi trường hoạt động lành mạnh của nghệ thuật điện ảnh và người làm điện ảnh ạ?
Rõ ràng là bảo vệ chủ quyền văn hóa là một phần không thể tách rời của việc bảo vệ chủ quyền quốc gia. Tuy nhiên thì rõ ràng là thực tế cho thấy là chúng ta luôn phải đối mặt với những thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn, phức tạp hơn. Bên cạnh cái việc thường xuyên cảnh giác, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan quản lý, sử dụng phương tiện công nghệ, tăng cường hiệu quả cho công tác thẩm định phim, thì cũng rất cần là tạo nên sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền văn hóa của Việt Nam. Ngăn chặn những bộ phim có yếu tố xuyên tạc chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam phải là trách nhiệm chung, nên được coi là trách nhiệm chung, được chủ động ngăn chặn từ sớm, từ xa. Quân đội, hải quan, cơ quan an ninh không chỉ kiểm tra tại cửa khẩu mà cần phải kết nối với các cơ quan văn hóa của Việt Nam ở nước ngoài, rồi tập hợp nguồn lực từ các viện nghiên cứu điện ảnh trong nước, của các trường đại học, v.v. Và chắc chắn các cơ quan quản lý điện ảnh sẽ có thông tin nhiều hơn cũng như là kịp thời hơn trước những cái bộ phim có ý đồ xấu, xuyên tạc chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam, dù bộ phim có được cài cắm cái nội dung tinh vi đến đâu. Và cái việc thẩm định, ngăn chặn các phim xuyên tạc chủ quyền lãnh thổ Việt Nam là vô cùng quan trọng. Và chúng ta rất mong nhà nước cũng như các doanh nghiệp cần có cái sự đầu tư thích đáng cho các bộ phim về văn hóa, lịch sử, rồi về biên giới hải đảo của chúng ta. Và sẽ thật là tuyệt vời khi mà con người Việt Nam, nhân vật của điện ảnh Việt Nam sống, lao động, vui buồn, hạnh phúc trên biển đảo quê hương mình, để chống lại cái cuộc xâm lăng hóa trên lĩnh vực điện ảnh. Không gì tốt hơn bằng chính các tác phẩm điện ảnh, trong đó người Việt Nam thể hiện và khẳng định chủ quyền lãnh thổ của quốc gia mình.
Để bảo vệ cái chủ quyền của Tổ quốc, khi mà đứng ở góc độ văn hóa và điện ảnh, thì chị có lời nào muốn gửi gắm tới khán giả không ạ?
Chúng ta, những khán giả yêu thích điện ảnh, có quyền khước từ, có quyền tẩy chay và báo cáo các cơ quan chức năng về những sản phẩm điện ảnh dung tục, kiên quyết phản đối những bộ phim xuyên tạc lịch sử dân tộc, chủ quyền quốc gia. Và mỗi một người yêu điện ảnh thì cũng cần xác định cái việc nâng cao nhận thức về chủ quyền quốc gia cũng là trách nhiệm chung của cả cộng đồng và đặc biệt là giới trẻ. Khi bị chính khán giả phản đối, quay lưng lại, thì các tác phẩm điện ảnh có nội dung sai phạm, thiếu cái sự lành mạnh sẽ không thể tồn tại được.
Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa cùng với chúng tôi đến với cuộc trao đổi với nhà báo Lê Nhung với nội dung là bảo vệ chủ quyền quốc gia trong lĩnh vực điện ảnh trong mục podcast Điều bạn quan tâm ngày hôm nay. Và cảm ơn nhà báo Lê Nhung đã đồng hành cùng với chương trình.
Một lần nữa xin được cảm ơn biên tập viên Thu Hằng, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
Để đảm bảo cung ứng điện, khuyến cáo người dân thực hiện triệt để các biện pháp tiết kiệm điện, hạn chế sử dụng các thiết bị công suất lớn vào khung giờ cao điểm, buổi trưa từ 12 giờ đến 15 giờ, buổi tối từ 21 giờ đến 24 giờ. Các công ty doanh nghiệp bố trí lịch sản xuất phù hợp, tránh các ngày nắng nóng cực đoan theo khuyến cáo của Công ty Điện lực tỉnh Thái Nguyên. Với các hộ gia đình, lượng điện năng sử dụng điện của khách hàng ngoài phụ thuộc vào đặc tính, thời gian sử dụng của thiết bị còn chịu tác động từ môi trường bên ngoài, công trình kiến trúc, không gian sử dụng điện, đặc tính của thiết bị điện, thói quen của người sử dụng. Những yếu tố này cũng tác động rất lớn đến việc tiêu hao điện năng. Vì thế, nên để nhiệt độ điều hòa từ 26 đến 27 độ kết hợp với quạt gió để tiết kiệm điện. Bên cạnh đó, các thiết bị điện sử dụng lâu ngày nếu không được bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ hay dây dẫn sau công tơ bị dò điện ra xung quanh. Thói quen không tắt điện khi sử dụng các thiết bị điện, sử dụng nhiều thiết bị có công suất quá lớn so với yêu cầu sẽ càng gây tiêu tốn điện so với bình thường. Để tránh tình trạng số tiền điện hàng tháng phải trả tăng cao trong mùa nắng nóng, người dân nên sử dụng thiết bị đúng khuyến cáo của nhà sản xuất, lựa chọn các thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng và đặc biệt là cần sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả